Những lời mời gọi từ sứ điệp Fatima. Tác giả nữ tu Lucia. Người đọc bộ băng này xin có một yêu cầu nho nhỏ với những ai đang có bộ CD trong tay. Xin cùng với tôi đọc một kinh kính mừng. Trước hết là để cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có một quyển sách này trong tay. Và thứ hai là để cầu nguyện cho dịch giả. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng mẹ gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Dẫn nhập. Tôi xin trao gửi tác phẩm này đến tất cả những anh chị em có đức tin và cả những anh chị em chưa được diễm phúc lãnh nhận tặng ân ấy của Thiên Chúa. Bởi vì tất cả chúng ta đều là lữ khách trên con đường về cõi đời đời, cho dù chúng ta đã hay chưa nhận thức được điều ấy. Tôi đã nhận được vô vàn thư từ với rất nhiều câu hỏi và thỉnh cầu. Ước gì tôi có thể trả lời cho từng trường hợp, nhưng vì không sao làm được, nên giờ đây tôi xin trả lời chung cho tất cả nhờ quyển Những lời mời gọi từ sứ điệp Fatima mà Thiên Chúa đã muốn ủy thác cho tôi vì lợi ích của mọi người. Tôi làm như thế với niềm xác tín đó là thánh ý Thiên Chúa, vì giáo quyền hợp pháp đã công nhận như vậy. Và tôi xin dâng những hy sinh mà công việc này đòi hỏi ở tôi để cầu cho tất cả mọi người. Quyển sách này không phải là một lời giải thích sứ điệp, vì công việc ấy thuộc thẩm quyền của Giáo hội Chúa. Đây cũng không phải là một tường trình về lịch sử các cuộc hiện ra, vì điều ấy anh chị em đã biết cả rồi. Nhiều tác giả đã kể lại câu chuyện ấy tuyệt vời hơn tôi nhiều, và điều ấy cũng đã được ghi lại trong nhiều sách vở phổ biến khắp thế giới. Tất cả những gì tôi muốn làm ở đây là trả lời cho những câu hỏi và làm sáng tỏ những thắc mắc đã được đặt ra cho tôi mà thôi. Xin anh chị em đừng coi sự trao đổi này như một điều gì tự tôi mà ra, nhưng hãy coi đó như một tiếng vang từ lời của Thiên Chúa. Và mọi người chúng ta hãy gắng sức tự tình trung thành bước theo con đường Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta. Vâng, chỉ vì yêu thương, Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng ta một lời mời gọi khẩn thiết, phát xuất từ lòng thương xót của Người, để nâng đỡ chúng ta trên con đường phần rỗi đời đời. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ của Người và cả với chúng ta như vậy. Những ai đi theo con đường của sự thật, tức là lời của Thiên Chúa, là bước theo Chúa Giêsu Kitô, thì sẽ có nguồn sự sống trong mình. Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết, chính thần khí mới làm cho sống, khi xác thịt nào được ích gì? Vậy, với ánh mắt nhìn cắm vào con đường của sự thật, tôi sẽ cố gắng giải thích sứ điệp cho anh chị em đúng như Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi và đã cho tôi hiểu được ý nghĩa cũng như đối tượng nào được sứ điệp hướng đến. Vì vậy, tôi xin anh chị em đừng bận tâm đến sự hèn kém và dốt nát của công cụ Thiên Chúa muốn sử dụng. Bởi vì Thiên Chúa thường chọn những công cụ hèn mọn và vô dụng để hoàn tất những công cuộc của quyền năng, tri thức và khôn ngoan của người. Đó còn là một bằng chứng nữa cho thấy công trình Thiên Chúa đang trao ban cho anh chị em đây là của người, chứ không phải của tôi. Lạy mẹ, con nài xin mẹ hướng dẫn ngòi bút của con để nó trung thành truyền đạt sứ điệp mà Thiên Chúa qua mẹ đã quyết định ủy thác cho con. Ave Maria. Phần 1. Dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Ba trẻ chăn chiên và gia đình. Tôi xin mở đầu bằng việc giải đáp những câu hỏi anh chị em đã nêu ra cho tôi về bầu không khí trong gia đình của các trẻ hèn mọn, những con trẻ được Thiên Chúa ưu tuyển để qua chúng người có thể hoàn thành những mục đích cao cả của người. Đó là hai gia đình công giáo có họ hàng gần gũi với nhau. Cô Olympia là em của cha tôi, và người chồng đời trước của cô lại là em ruột của mẹ tôi. Họ sinh được hai người con là Antonio và Manuel. Sau khi người chồng thứ nhất qua đời, cô Olympia đi thêm bước nữa với chú Marto, cũng là người có họ hàng với mẹ tôi. Đúng ra là một người anh em họ, nhưng tôi không biết gần gũi đến mức nào. Sáu người con lần lượt chào đời từ cuộc hôn nhân này là Jose, Florinda, Teresa, Joa, Francisco và Jacinta. Cha mẹ tôi, Antonio dos Santos và Maria Rosa, sinh được bảy người con là Maria dos Anjos, Teresa de Jesus, Manuel dos Santos, Gloria de Jesus, Carolina de Jesus, Maria Rosa. Người được Chúa đưa về trời khi còn rất nhỏ, thành ra tôi chẳng bao giờ được biết mặt chị. Và Lucia de Jesus Rosa dos Santos, người mà lúc này đang được thưa chuyện với anh chị em ở đây. Giữa hai gia đình này có một mối giao hảo thân thiết đến độ các trẻ cảm thấy ở nhà cụ mợ cũng thoải mái như ở nhà mình. Cả hai gia đình đều dùng bữa lót dạ buổi chiều bằng bánh mì còn nóng hổi trên lò, được kẹp với cá trích tươi bắt ở Nazare, hoặc những lát cá thu muối hay xúc xích được dư trữ để ăn dần qua năm. Đôi khi phần kẹp bên trong là những miếng thịt rừng, đem lại cho gia đình một ngày vui vào những thời điểm nào đó trong năm. Nào là những chú thỏ rừng bị dính bẫy, những con gà gô bị vướng trong cỏ khô hoặc ruộng bắp, những con chim hét bị mắc trong những chiếc bẫy có mồi nhử là những quả olive chín mọng được đặt dưới tán những cây olive. Tuy nhiên, toàn bộ thôn xóm đều gắn bó thân thiết đến độ xem nhau như một gia đình duy nhất. Mọi người đều biết bà chủ nhà cất chìa khóa vào lỗ hổng nào trên tường khi đi vắng. Giả như cần gì, hàng xóm láng giềng biết ngay họ có thể vào nhà kiếm tìm vật ấy và rồi sau đó trả lại đúng vào chỗ cũ. Điều rất thường xảy ra là bánh mì hết sớm hơn dự tính. Trong trường hợp ấy, họ chạy sang mượn tạm hàng xóm, và khi mẻ bánh mới vừa chín tới, họ liền đem những ổ bánh còn nóng hổi trong lò ấy đi trả lại. Hồi ấy, ngôi làng Alrustrel bé nhỏ có chưa đến 35 gia đình. Làng này tọa lạc tại Serra de Ari, thuộc giáo xứ Fatima, giáo hạt Villanova de Urem và giáo phận Leiria, Vào thời ấy, giáo phận này vẫn còn bị sáp nhập bởi với tổng giáo phận Lisbon. Hiện nay, trong số những cư dân sống ở miền đó vào thời ấy, kể cả những người cao niên nhất, tôi không biết có ai nhớ ra họ đã từng được nhìn thấy y phục đỏ của một vị giáo trưởng nào đó, hoặc họ đã được lãnh nhận bí tích thêm sức hay không. Như mọi người trong xứ đạo, hai gia đình này là những bổn đạo nghèo khó, cần cù, bòn kiếm tất cả nhu cầu sinh nhai từ việc trồng cấy những thửa đất của mình. Các gia đình này được chúc phúc qua bí tích hôn phối, và sự trung thành hôn ước của họ là tuyệt đối. Họ đón nhận tất cả số con cái Thiên Chúa muốn gửi đến cho họ, không phải như một gánh nặng, nhưng như một món quà Thiên Chúa ban tặng để làm giàu cho gia đình, như một sự sống mới để kéo dài sự sống của họ trong tương lai, như một bông hoa tô thắm và làm cho khu vườn của họ tràn ngập sắc màu và niềm vui từ rất nhiều hương thơm và bóng dáng con trẻ tươi, vui vẻ rạng rỡ. Họ coi đó là một linh hồn được Thiên Chúa ủy thác cho họ chăm sóc, để khi được chỉ dẫn theo những đường hướng của trời cao, linh hồn này sẽ trở nên một chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, một bản thánh ca tán tụng vinh quang muôn đời. Vì vậy, các gia đình này nhất định đưa con cái đến giếng rửa tội để thanh tẩy linh hồn chúng khỏi vết nhơ nguyên tội, cho chúng được trở nên người tín hữu, con cái của Thiên Chúa và được thừa hưởng nước trời. Bí tích rửa tội được đứa trẻ lãnh nhận không quá 8 ngày sau khi chào đời là một nguồn hoan lạc lớn lao cho toàn thể gia đình. Mọi người đều đến chia vui với các cha mẹ vừa được vinh dự đón nhận thêm một món quà từ nơi Thiên Chúa. Trên đầu gối người cha và cung lòng người mẹ, con trẻ học biết bập bẹ thánh danh Chúa, biết giơ lên đôi tay bé bỏng ngây thơ để nguyện cầu với cha trên trời, và được biết người mẹ bồng ẵm Chúa Giêsu hài đồng trên tay cũng đón nhận chúng với tấm lòng dịu hiền. Người mẹ ấy thực sự là mẹ của chúng, mặc dù quyền năng, thánh thiện và xinh đẹp hơn bà mẹ trần gian đang đông đưa chiếc nôi của chúng. Như vậy, ánh sáng đức tin trở nên rạng rỡ trước những linh hồn đẹp đẽ, tinh sạch và vô tội này, để rồi mai sau chiếu soi cho suốt cuộc đời của chúng trên mọi bước đường gập ghềnh. Các bậc cha mẹ ấy đã cẩn trọng gửi con cái đến các lớp giáo lý tại nhà thờ xứ đạo để chuẩn bị chu đáo cho ngày rước lễ lần đầu trọng đại của chúng. Tại gia đình, cha mẹ là thầy dạy, chỉ bảo cho con cái trong giờ nghỉ chiều và sau bữa ăn tối. Người cha thường đảm trách việc này, trong khi người mẹ bận bịu với công việc nhà cửa, dọn dẹp bếp núc sau bữa ăn tối thanh đạm. Cha mẹ mắt lòng thỏa dạ, nhìn đàn con nhỏ tung tăng quanh lò sưởi để lắng nghe những câu chuyện người cha hứng chí kể lại. Trong lúc những hạt dẻ và những quả sồi ngọt lớp đốt nổ giữa bếp tro còn nóng, mà một đứa anh hoặc đứa chị đã cẩn thận ủ vào để làm cho bầu không khí thêm phần tươi vui, khiến cho đám trẻ con giật mình quay lại rồi phá ra cười hễ hả. Các bậc cha mẹ ấy cảm thấy rất tự hào khi thấy giữa giờ giáo lý hoặc đang lúc người lớn bị khảo kinh để chu toàn trách vụ mùa phục sinh, cha sở gọi đứa nhỏ út ít của họ đứng lên trả lời các câu hỏi mà những người lớn không thể giải đáp được hoặc đã quên mất. Ngày con cái được rước lễ lần đầu là dịp vui mừng trọng đại và thân thiết cho toàn thể gia đình, bởi vì trong ngày ấy Thiên Chúa một lần nữa lại đến viếng thăm gia đình và kết hợp với một thành viên trong gia đình họ. Ngày ấy đánh dấu sự kiện một linh hồn ngây thơ trước kia được Thiên Chúa ủy thác cho gia đình lại trở về bên người và cùng với con cái, cha mẹ hát lên khúc ca cảm tạ. Hỡi các thiên thần hãy cùng tôi hát lên, hỡi các thiên thần hãy không ngừng tán tụng, bởi vì tôi không sao tri ân cho đủ. Hỡi các thiên thần xin tạ ơn thay cho tôi. Trong nhà của họ chẳng có thừa mứa của cải thế gian để mà tích trữ. Tuy nhiên, chỉ với những thứ dùng đủ hàng ngày, họ được hưởng sự an bình và hợp nhất, hoan lạc và yêu thương. Hoa trái của sự cảm thông, tương trợ nhau và bỏ qua cho nhau những thiếu sót không sao tránh khỏi do phận người yếu đuối. Như thế, mọi người đều hạnh phúc, mọi người đều an vui, bởi vì ai nấy đều ráng sức phục vụ và đem lại vui sướng cho cha mẹ và anh chị em. Như thế, chút của cải ít ỏi kia đã tiến được một quãng rất xa, bởi lẽ nó đã được chia sẻ, mọi sự thuộc về mọi người.